Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tập 100, do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan. Chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, trang 21, trang 21, hàng thứ 5. Bắt đầu xem từ chỗ tứ giả này. Tứ giả: trí thân ảnh hiện chúng duyên quán. Vị trí thể duy nhất năng giám chúng duyên. Duyên tướng bổn không, trí thể chiếu tịch, chư duyên tướng tận, như dư độc tồn. Trước tiên, chúng ta xem qua đoạn văn này. Trí thân, đây là nói 10 loại thân của Phật. Phần trước chúng ta cũng đã từng học qua. Đây là trí huệ bát nhã tự tánh khởi dụng. Phật giúp đỡ chúng sanh trong 10 pháp giới. Điều quan trọng nhất chính là trí huệ. Sở dĩ chúng sanh trong 10 pháp giới không thể kiến tánh, chính là do mê hoặc. Điều này các vị nhất định phải biết. Chúng sanh ở trong lục đạo, tại vì sao bị khổ nạn nhiều như vậy? Cũng là do không có trí huệ, do ngu si. Ở trong tam độc phiền não, điều nghiêm trọng nhất chính là ngu si. Tham sân tuy là mãnh liệt nhưng dễ đoạn. Đại đức xưa từng nói cho chúng ta biết, buông xả tham dục, sân hận là tương đối dễ dàng, nhưng ngu si thì khó rồi. Đoạn ngu si thì giống như ngó sen đứt còn dương tơ vậy. Vô cùng không dễ dàng. Phật độ chúng sanh chúng ta biết nguyên lý, nguyên tắc chung của các ngài là giúp chúng sanh phá mê, khai ngộ. Khổ từ đâu mà có? Khổ từ mê hoặc mà ra. Mê hoặc rồi họ sẽ vọng động, vọng động tạo nghiệp. Nếu như họ có thể thuận theo lời giáo huấn của thánh hiền, vậy thì rất tốt. Họ tìm được cái tiêu chuẩn tốt, Dựa theo tiêu chuẩn này mà tu hành, điều chỉnh lại tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi sai lầm của chúng ta. Như vậy là có thể lìa khổ được vui. Nếu như ở trong đời này không gặp được thiện tri thức, không gặp được giáo huấn thánh hiền, thì vấn đề đó sẽ nghiêm trọng. Họ sẽ tạo tội nghiệp rất nặng. Quả báo mà tội nghiệp chiêu cảm được là quả khổ tam đồ. Thọ báo trong nhân gian gọi là hoa báo. Quả báo ở tam đồ vô cùng đáng sợ. Khổ lạc là quả, mê ngộ là nhân. Trên quả thì không có cách gì sửa được. Sửa là sửa từ đâu? Sửa là sửa từ trên nhân. Ta muốn lìa khổ, vì thì ta nhất định phải đoạn hoặc, phải phá mê. Ta muốn được vui, vì thì nhất định phải khai trí huệ. Trí huệ không khai mở thì vĩnh viễn không cách gì được vui. Chư Phật Bồ Tát dạy học không có gì khác, chính là giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Phật Bồ Tát đem kinh nghiệm lìa khổ được vui của bản thân họ chỉ dạy chúng ta. Chúng ta hiểu rõ rồi, tham khảo phương pháp của họ, tuân theo con đường của họ, chúng ta cũng có thể thu được hiệu quả, lìa khổ được vui. Cho nên Phật Bồ Tát ở trong mười pháp giới, đặc biệt là lục đạo, ở trong lục đạo ngày nay chúng ta nói cõi người, chúng ta chỉ nói riêng về cõi người. Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta nêu ra cái điển hình này. 3000 năm trước, Ngài ra đời tại Bắc Ấn Độ, là Nepal hiện nay. Làm đủ dạng thị hiện cho chúng ta, không có cái nào không phải là trí huệ. Tám tướng thành đạo là trí thân ảnh hiện. 12 năm tham học, 49 năm giảng kinh dạy học, là trí thân ảnh hiện. Bốn chữ này hay vô cùng. Bốn chữ này là chân tướng sự thật. Ảnh hiện nói cho chúng ta biết cái này là Phật Bồ Tát ở thế gian này độ chúng sanh, là giống như lời trong Kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Ý nghĩa này là gì? Sự có hay không có, lý không có. Tướng có hay không có, tánh thì không. Trí là thuộc về tánh đức, là trí huệ bát nhã, đức năng vốn có trong tự tánh. Tướng hảo là thân, thân là hiện tượng vật chất. Cái trí đó không phải là vật chất. Trí là năng lượng, là thông tin, là trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Thân là hiện tượng vật chất, cũng là trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Trí là ảnh hiện, thân cũng là ảnh hiện. Trí thân tại vì sao ảnh hiện? Chúng sanh có duyên. Duyên chính là cảm. Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng đạo giao. Cho nên trong cái tiêu đề này chính là trí chiếu lợi sanh, cũng chính là phổ độ chúng sanh mà trong cửa Phật chúng ta thường nói. Chúng ta đây nói là sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Nói cái lời này là từ sự cảm nhận trong ý nghĩ của phàm phu chúng ta. Trí thân ảnh hiện, đây là nói chư Phật Bồ Tát. Các ngài nhất định sẽ hiện thân. Chúng sanh có cảm, đặc biệt là trong lúc khổ nạn có cảm, trong lúc vui mừng cũng có cảm. Họ thị hiện ở trên trời thì thiên nhân vui mừng. Tại vì sao cũng cần thị hiện như vậy? Vì vui mừng dễ mê, dễ mê hoặc. Nhân gian chúng ta và ba đường ác đều đang thọ khổ thọ nạn. Họ đến thị hiện giúp chúng ta giác ngộ. Cho nên bất luận là khổ hay vui đều không được mê. Khổ vui không phải là thật. Không phải là thật, vì sao bạn lại khổ như vậy? Bởi vì bạn mê rồi. Mê rồi liền có thọ. Trên kinh Phật thường nói năm loại thọ là: khổ lạc ưu hỷ xả. Thân có khổ lạc, tâm có ưu hỷ. Khi thân chúng ta không có cảm giác thấy có khổ lạc, tâm cũng không có ưu hỷ, trạng thái này gọi là xả. Xả là cảnh giới rất tốt. Vấn đề ở chỗ nào? Bạn duy trì không dài. Thời gian bạn xả rất ngắn. Tiếp theo đó lại khởi khổ lạc ưu hỷ rồi. Nếu như bạn vĩnh viễn trụ ở thọ xả, thân vĩnh viễn không có khổ lạc, tâm vĩnh viễn không có ưu hỷ, đó gọi là gì? Đó là bạn đắc thiền định. Cho nên xả vốn dĩ là sự việc tốt. Đây là Phật ở trên Kinh Giáo Đại Tiểu Thừa thường hay nói năm loại thọ này. Năm loại thọ này đều gọi là phiền não. Khổ lạc ưu hỷ, cái này mọi người rất rõ ràng rồi. Thọ xả là hành khổ. Khổ lạc ưu hỷ là khổ, hoại khổ. Đây là hành khổ. Hành khổ là gì? Là không thể duy trì dài lâu được. Loại cảnh giới này thời gian rất ngắn, không giữ được gọi là hành khổ. Cho nên Phật nói với chúng ta, tam giới hết thảy đều khổ. Tam giới là nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới ba loại khổ đều có: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Vô sắc giới có định công, hay nói cách khác, họ có thể duy trì được thọ xả, có thể duy trì được một khoảng thời gian tương đối dài, chính là lúc họ đang nhập định. Ở trong thiền định, thân không có khổ lạc, tâm không có ưu hỷ. Ở trong thiền định, đây là thiền định thế gian, là tứ thiền bát định. Cõi trời, Phật nói cho chúng ta biết có 28 tầng. Trong 28 tầng, có 6 tầng là dục giới. Sắc giới có 18 tầng. Vô sắc giới có 4 tầng. Cũng chính là cảnh giới ở trong thiền định có 22 tầng trời. Sắc giới và vô sắc giới, ở trong đó toàn là thọ xả. Hết thời gian rồi thì phiền não vẫn cứ khởi hiện hành, khổ lạc ưu hỷ vẫn cứ khởi hiện hành. Cho nên nó không phải là thật. Tuy tầng trời cao nhất là tứ không thiên, tuổi thọ là 8 vạn đại kiếp. Thời gian 8 vạn đại kiếp này là đủ dài rồi. Một cái đại kiếp, tức là cái hành tinh này, cái tinh hệ này của chúng ta, giống như hệ mặt trời vậy. Cái tinh hệ này thành trụ hoại không một lần, gọi là một đại kiếp. Thì nói cách khác, 8 vạn đại kiếp là cái thế giới này của chúng ta thành trụ hoại không 8 vạn lần. Các vị phải biết, thế giới sẽ bị hoại. Thế giới có thành trụ hoại không? Vì sao vậy? Tại vì sao thế giới có hoại? Có thành có trụ. Chúng ta học Phật đã học nhiều năm như vậy rồi, cần phải hiểu rõ. Thế giới cũng không phải là thật. Hoàng Nguyên Quán chẳng phải đã nói rất rõ ràng sao? Thế giới từ đâu mà có? Là do bản thân chúng ta một niệm bất giác mà xuất hiện ra cái thế giới này. Bắt đầu từ đây, ta xuất hiện rồi, thế giới xuất hiện rồi. Lúc ban đầu xuất hiện vẫn được xem là rất tốt. Là bản thể của tự tánh. Phần trước Hoàng Nguyên Quán của chúng ta nói, thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng. Thể này hình dạng như thế nào? Thế này chính là Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là Thường Tịch Quang, Tịnh Độ. Ở trong Thường Tịch Quang không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Dùng cách nói hiện nay để nói, hiện nay nói sự hình thành của toàn bộ vũ trụ là do 3 thứ: vật chất, năng lượng, thông tin. Đây là nhà khoa học hiện nay nói. Ở trong Thường Tịch Quang có năng lượng, không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Người ngày nay gọi là thông tin, không có. Thế nhưng Một niệm bất giác này, đây là nói khởi tâm động niệm, đây là sống cực kỳ vi tế. Nhà khoa học hiện nay cũng có người phát hiện vũ trụ không có gì khác, chỉ là sống. Tại vì sao thập pháp giới y chánh trang nghiêm không như nhau? Do tần số sống này khác nhau. Cách nói này cũng có thể nói trôi chảy được. Quả thật sự là tần số không giống nhau. Tần số lớn nhỏ này rốt cuộc là có bao nhiêu? Có thể nói là vô lượng, vô biên, vô số. Không có cái gì mà không phải là do sống biến hiện ra. Ban đầu chỉ có cái hiện tượng vô minh này. Cái hiện tượng này biến hiện ra thế giới gì? Thực báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Tất cả đại chúng ở trong đây hưởng thụ rất tốt. Họ hoàn toàn hưởng thụ trí huệ, đức năng, tướng hảo vốn có ở trong tự tánh. Chúng ta xem thấy ở trên kinh Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng, báo độ của chư Phật Như Lai trang nghiêm tốt đẹp. Nếu như người ở trong đây ở trên vọng niệm, lại thêm cái vọng niệm nữa, thêm cái gì? Thêm cái phân biệt. Tâm phân biệt vừa khởi thì không còn thấy có thực báo nữa. Có thực báo cũng không phải là thật. Nếu thật sao lại không thấy? Vậy là không thấy rồi, biến rồi. Nói không thấy là nó biến chất rồi. Biến thành cái gì? Biến thành pháp giới tứ thánh. Bốn tầng phía trên trong thập pháp giới có Phật, có Bồ Tát, có duyên giác, có thanh văn, là biến thành cái này do phân biệt. Cư dân ở trong đây từ phân biệt nếu khởi thêm cái ý nghĩ chấp trước nữa, chấp trước cái gì? Muốn khống chế, muốn chiếm hữu. Vừa sanh cái ý nghĩ này thì pháp giới tứ thánh liền biến thành lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo, nếu như họ phân biệt chấp trước là thiện pháp, là hiện ba đường thiện. Nếu như họ phân biệt chấp trước là tà pháp, là ác pháp, trái ngược lại với tánh đức, thế liền xuất hiện địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sự việc này ngoài Phật Bồ Tát ra không có người nào có thể nói nó rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Chúng ta đời này thật sự là có may mắn. Tuy chúng ta chưa có chứng được, nhưng chúng ta được huân tập kinh giáo trong thời gian dài. Lời người xưa nói không sai, đọc sách nghìn lần sẽ tự thấy nghĩa của nó. Chúng ta huân tập thời gian dài như vậy, bạn xem kinh văn này mới có thể hiểu được đây là chân tướng sự thật của vũ trụ. Hiện nay nói đến trước mắt chúng ta, trước mắt tai nạn quá nhiều. Hết lớp này đến lớp khác. Năm 88, trận lũ lụt chúng ta vừa mới trải qua. Trận lũ lụt này rất đáng sợ. Lúc lũ lụt tôi ở Cao Hùng, lần trước lũ lụt lớn, trận lũ lụt năm 87, 50 năm trước tôi ở Đại Trung. Như vậy có phải là sao cái tai nạn này sẽ không còn, phải không? Rất khó nói. Nếu bạn hỏi tôi sẽ trả lời bạn thành thật là có thể chỉ vừa mới bắt đầu. Sau này e rằng sẽ còn có tai nạn lớn. Làm sao tôi biết? Tôi xin thưa với bạn, tôi không biết. Tôi không có thần thông. Tôi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Tôi quan sát thế đạo nhân tâm của chúng ta. Bởi vì tôi hiểu được đạo lý này. Tai nạn là do nghiệp bất thiện của chúng sanh chiêu cảm nên. Chúng ta gặp phải cái tai nạn này, hãy thử xem đại chúng chúng ta, việc họ nghĩ là gì, việc họ nhớ là gì, lời họ nói là gì, việc họ làm là gì, sẽ hiểu rõ ngay. Nếu như lần tai nạn này thực sự khiến cho chúng ta cảnh giác được, chúng ta phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Chúng ta chưa có kiến tánh. Cái gì tương ưng với tánh đức? Đây chính là thiện. Cái gì trái lại tánh đức là bất thiện. Đây là chưa kiến tánh. Có người kiến tánh, Thích Ca Mâu Ni Phật kiến tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết cái gì là thiện: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói đôi lời, không nói lời ác khẩu, không nói lời thiêu dệt, không tham, không sân, không si. Đây là tánh đức. Trong tự tánh vốn dĩ là như vậy. Nếu như bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hoàn toàn trái ngược lại với điều này, khởi ý nghĩ gì vậy? Sát sanh. Trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói đôi lời, nói đâm thọc thị phi, nói thêu dệt, nói lời ngon ngọt, lừa gạt chúng sanh, nói ác khẩu là nói lời rất khó nghe, tham sân si, thế thì cái vấn đề này sẽ nghiêm trọng rồi. Thập ác này nếu không biết tiết chế thì tai nạn sẽ đến ngay. Tại vì sao thế giới Cực Lạc tốt như vậy? Chúng ta xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên Kinh Di Đà giới thiệu thế giới Cực Lạc cho chúng ta, nói cho chúng ta biết cư dân ở nơi đó đều là các bậc thượng thiện hội tụ về một nơi. Bạn xem họ thập thiện hết thảy đều làm được rồi. Không những hết thảy đều làm được mà là thượng thiện. Cho nên cái thế giới đó không có tai nạn. Cư dân trong thế gian này của chúng ta, nói thật ra nghiệp chướng vốn dĩ đã nặng, nghiêm trọng nhất là dâm dục. Trên kinh Phật nói, ái bất trọng bất sanh ta bà. Chữ ái đó là ái của dâm dục. Chúng ta gọi là tình chấp. Cái tình chấp này là nhân tố đứng đầu khiến bạn sanh vào cõi người của thế giới ta bà. Nếu như bạn dứt hết dâm dục rồi, bạn ra khỏi tam giới sẽ không khó. Đây không phải là sự việc tốt. Người xưa chúng ta có hai câu nói rất hay: vạn ác dâm đứng đầu, trăm thiện hiếu trước tiên. Hai câu nói này của người xưa có đạo lý rất sâu xa. Chúng ta được mấy người có thể thể hội được chứ? Hai câu nói này người nào cũng nói được. Được mấy người có thể nhận ra được ý nghĩa của hai câu nói này? Hai câu nói này xin thưa với các vị là đã bao gồm toàn bộ Phật Pháp. Dâm là đứng đầu vạn ác, đó chính là gốc của lục đạo luân hồi. Vạn thiện là hiếu đứng đầu, đó là gốc thành Phật của phàm phu. Vì sao vậy? Thành Phật việc đầu tiên chính là hiếu. Tịnh Độ Tông chúng ta tu hành chứng quả chính là đương theo tịnh nghiệp tam phước mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Tịnh Tông chúng ta. Tổng cộng 3 điều, 11 câu. Bạn xem câu đầu tiên. Câu đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bạn thử xem được xếp ở câu đầu. Vạn thiện hiếu đứng đầu. Hiếu đã làm được viên mãn liền thành Phật. Bồ Tát vẫn chưa làm được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, nên đạo hiếu vẫn chưa viên mãn. Đạo hiếu viên mãn, bạn liền thành Phật ngay. Bạn xem hai câu nói này có tưởng tượng được không? Người bất hiếu với cha mẹ song thân có thể học Phật không? Không thể. Không có đạo lý này. Khi Phật giáo chưa có truyền đến Trung Quốc, chúng ta biết Phật giáo truyền đến Trung Quốc mới 2000 năm. Năm 67 sau Công Nguyên, Hán Minh Đế phái đặc sứ đến Tây Vực để mà lễ thỉnh. Cho nên Phật giáo đến Trung Quốc là cho đế vương Trung Quốc phái đặc sứ mời về. Hai vị pháp sư đến Trung Quốc là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Hai vị pháp sư này đến Trung Quốc, hoàng đế bái họ làm quốc sư. Bạn xem tôn trọng biết bao. Hiếu thân tôn sư, ai làm đại biểu? Hán Minh Đế. Những gì Phật chỉ dạy quả thật cùng một gốc rễ với truyền thống văn hóa Trung Quốc. Cái gốc rễ này là gì? Gốc rễ này chính là hiếu thảo cha mẹ chúng ta. Tôi thường nói thời hoàng đế mới phát minh chữ viết, mới có ghi chép. Trước hoàng đế chưa có chữ viết, chỉ có truyền thuyết. Đời này truyền đời khác, tiếp nối nhau. Truyền thuyết ở trong đây có một nguyên tắc quan trọng nhất, tức là đơn giản rõ ràng. Quá phức tạp không thể nhớ được, truyền xong sau đó bạn sẽ quên hết. Cái này phải là câu đơn giản nhất, là lời quan trọng nhất để đời đời truyền cho nhau. Chúng ta nói đại cương quan trọng nhất của văn hóa Trung Quốc là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức. Đây là gốc rễ của văn hóa truyền thống chúng ta. Bạn thấy đơn giản biết bao. Tôi tin chắc chắn còn hơn 5.000 năm. Đây là trí huệ của tổ tiên xưa chúng ta, có thể là mấy vạn năm trước đây, tổ tiên đời đời truyền nhau, là truyền xuống như vậy. Truyền đến Khổng Tử mới dùng văn tự ghi chép nó lại, cho nên Khổng Tử xưng là Tập Đại Thành. Công đức này là vô lượng vô biên. Nếu như không ghi chép lại, sau khi truyền lâu rồi thì mọi người sẽ quên đi. Đây là việc rất có thể xảy ra. Khổng Tử ghi chép nó lại, dùng văn tự truyền xuống, nên chúng ta mới có khái niệm tương đối rõ ràng một chút. Phục Hy Thần Nông, đây là hơn 5.000 năm rồi. Phục Hy đến Thần Nông là năm 600 năm. Thần Nông đến Quảng Đế cũng là năm 600 năm. Không có lịch sử ghi chép. Đến Hoàng Đế mới bắt đầu phát minh ra văn tự. Vậy là có ghi chép rồi. Ghi chép nguyên thủy nhất là ghi chép ở giáp cốt. Chúng ta gọi là giáp cốt văn. Vì sao phát minh ra đồ đồng, liền chạm khắc nó ở trên chuông và đỉnh. Cũng chính là những đồ dùng trong nhà, trong đời sống gia đình chúng ta. Chuông và đỉnh là thuộc về đồ dùng gia đình, khắc ở trong đây, chạm ở bên ngoài, hai mặt đều có thể chạm được. Chúng ta gọi là chung đỉnh văn. Đây là văn tự cổ xưa nhất. Cho nên ngũ luân ngũ thường ít nhất cũng là một vạn năm về trước, là giáo huấn của tổ tiên xưa. Bạn thấy đó rất rõ ràng. Ngũ luân, cha con có tình thân, vua tôi có đạo nghĩa, vợ chồng có chức trách riêng, lớn nhỏ có thứ lớp, bạn bè có chữ tín, là đời đời truyền xuống, làm người nhất định phải tuân thủ. Ngũ thường, thường là vĩnh hằng bất biến. Tiêu chuẩn đạo đức làm người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân là suy bụng ta ra bụng người, điều gì mình không muốn, không nên làm cho người khác. Trong Đệ Tử Quy nói, đối với người trước hỏi mình, ta dùng cái tâm thái này đối với người khác, suy nghĩ xem nếu người khác dùng cái tâm thái này đối với ta, ta có thể tiếp nhận hay không? Ta có thích không? Ta không thể tiếp nhận, ta không thích thì ta không được dùng cái tâm thái này đối với người khác. Đó là nghìn vạn năm trước tổ tiên xưa chỉ dạy chúng ta. Làm cha mẹ đối với con cái phải tự ái. Đây là tánh đức, là tự nhiên. Là con cái đối với cha mẹ phải hiếu thảo. Phụ từ tử hiếu. Quân nhân thần trung. Đây là nghĩa. Là người lãnh đạo, đối xử với cấp dưới phải nhân từ. Cấp dưới đối với lãnh đạo phải tận trung. Trung nghĩa. Phu phụ hữu biệt. Vợ chồng thời trước đây không giống như hiện nay. Hiện nay yêu đương rồi kết hôn. Thời trước đây không có cái đạo lý này. Trước đây mục đích kết hôn là chỗ nào? Nối dõi tông đường. Đó là vì cái này. Vì sự tiếp diễn của một chủng tộc. Không phải vì cái khác. Mặc dù là vợ chồng cũng có sự tiết chế nề nếp nghiêm khắc. Cho nên thân tâm họ khỏe mạnh, dân tộc này có thể sinh sôi nảy nở mãi. Đạo lý là ở chỗ này. Không có cái đào mà trong đó không có đạo lý rất sâu. Hai vợ chồng với nhau kết hợp thành một nhà. Đây là trung tâm của một gia đình. Hai sự việc quan trọng nhất của thành lập một gia đình. Một cái là vấn đề đời sống vật chất trong sinh hoạt gia đình. Một cái là nối dõi tông đường. Là hai việc lớn này. Cho nên nam chủ bên ngoài phụ trách đời sống kinh tế gia đình, nữ chủ bên trong. Bên trong là gì? Giúp chồng dạy con. Điều quan trọng nhất là dạy con cho tốt. Đại sư Ấn Quang ở trong văn sao, cái gì thử xem sẽ hiểu. Ngài thường nói, bởi vì quá nhiều câu, những câu khác chúng tôi không thể nhớ được, nhưng câu này nhớ rất sâu. Thiên hạ thái bình thì người nữ gánh phần lớn trách nhiệm. Vì sao vậy? Con cái họ dạy tốt thì trong xã hội này người nào cũng là người tốt, việc nào cũng là việc tốt, chẳng phải là thiên hạ thái bình rồi sao? Quyền của thiên hạ thái bình được nắm vào trong tay của ai? Nắm vào trong tay của thái thái. Hai chữ thái thái này từ đâu mà có, bạn phải biết. Đây là thời xưa Triều Chu. Trung Quốc triều đại Triều Chu là dài lâu nhất, 800 năm. Là một triều đại dài nhất trong lịch sử Trung Quốc, là 800 năm. Lúc Triều Chu khai quốc, có ba người phụ nữ thánh nhân nuôi con cái đều là thành nhân. Lúc Triều Chu khai quốc, Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương, Chu Công. Chúng ta xem sách của Khổng Tử, Khổng Tử khi nhắc đến Văn Vũ Chu Công, người mà cả đời ngài khâm phục nhất, tôn kính nhất là Văn Vũ Chu Công. Bà nội của Chu Văn Vương là Thái Khương, mẹ của ông là Thái Nhậm, sanh ra ông. Vợ của ông là Thái Tử, sanh ra Vũ Dương, sanh ra Chu Công. Tam Thái là Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử. Thái Thái là từ đây mà có. Cách xưng hô này quá tuyệt. Thái Thái nuôi con đều là Đại Thánh Đại Hiền, là cái ý nghĩa này. Cho nên Trung Quốc từ đó về sau gọi vợ mình đều là Thái Thái, là hy vọng người vợ có thể học theo Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử, dạy con đều là thành Văn Vương, Vũ Vương, Chu Công. Dụng ý của lời nói này là ở chỗ này. Hiện nay rất ít có người biết. Như những sự việc này, Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao nói rất nhiều. Tôi xem thấy rất nhiều bài ngài đều nhắc đến điều này. Có thể thấy ngài thường nói. Cho nên xã hội ngày xưa không phải là trọng nam khinh nữ. Mà mong đợi đối với phụ nữ quá cao. Gia tộc này có tiền đồ hay không? Có hưng vượng hay không? Quốc gia dân tộc có tiền đồ hay không? Hết thảy đều dựa vào Thái Thái. Điều này chúng ta không thể không biết. Phụ nữ hữu biệt, là mỗi người có nhiệm vụ riêng. Trưởng ấu hữu tự, không loạn, gia tộc này sẽ không loạn. Trước đây là đại gia đình, không phân chia nhà riêng. Số nhân khẩu trong gia đình không dưỡng, đại khái cũng có được khoảng vài trăm người. Gia đình có nhân khẩu hưng dưỡng thì khoảng 700-800 người. Bình thường gia đình phổ thông đại khái cũng 300-400 người. Bạn thấy gia đình lớn như vậy, cho nên nhà chính là một xã hội. Trung Quốc ở trong sách xưa các vị đọc thấy tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Gia đình của họ lớn như vậy, họ có thể quản lý được, nên họ có thể trị quốc. Hiện nay gia đình Trung Quốc không còn nữa. Chúng ta gọi là nhà tan người mất. Vì là khổ không thể tả. Có nhà họ sẽ có vui. Nhà là nơi nương tựa cả đời của một người. Lúc nhỏ đi học, không sợ gia cảnh khó khăn, không bị thất học. Vì sao vậy? Họ có gia học, tức là trường tư thục ở trong nhà trước đây. Cha mẹ không có năng lực giáo dục con cái thì gia tộc dạy. Già rồi thì có gia tộc nuôi dưỡng già. Cho nên bạn không có lo lắng, bạn không sợ già. Lúc gì già thì hưởng phước. Không giống như hiện nay. Người hiện nay đáng thương biết bao. Hiện nay nhà không còn nữa, trẻ con thì ít. Nhất là hiện nay học theo giá trị quan phương Tây, tự tư tự lợi. Giá trị quan phương Tây chính là tự tư tự lợi, bất hiếu với cha mẹ, không nuôi dưỡng cha mẹ. Ở Đông Phương chúng ta vẫn còn một chút ảnh hưởng như vậy, vẫn chưa giống như Tây Phương. Người phương Tây trẻ nhỏ ở Mỹ là 16 tuổi. 16 tuổi được xem là thành niên rồi. Nó rời nhà ra đi, cha mẹ không có quyền đi tìm nó. Nó có thể sống độc lập. Có thể khi đi ra là cả đời cũng không còn gặp lại nữa. Cái này rất nhiều. Cho nên người già ở Mỹ rất đáng thương. Già rồi vào viện dưỡng lão. Ở trên đời sống vật chất, quốc gia có tiền dưỡng lão cho họ. Đời sống vật chất không có vấn đề, nhưng tinh thần đau khổ. Cùng ở trong viện dưỡng lão giống nhau. Mà người nào cũng giống như khúc gỗ vậy. Hai bên gặp nhau không có nụ cười, cũng không có lời gì để nói. Thực sự là giống như lời của người Trung Quốc thường nói, ngồi ăn đợi chết. Bạn nói cái tình cảnh đó khó chịu biết bao. Cho nên có rất nhiều người già tự sát. Nguyên nhân là ở chỗ này. Cho nên hiện nay rất nhiều vấn đề xã hội bùng phát ra. Ở Trung Quốc xưa nay chưa từng có vấn đề này. Nhờ đại gia đình. Đại gia đình rất hay. Mấy trăm người ở cùng nhau, ngũ đại đồng đường mà. Bạn xem con cái, cháu trai cháu gái của bạn, con của những người này biết bao nhiêu. Cho nên họ có niềm vui của gia đình. Sau khi họ già rồi, thực sự có niềm vui của gia đình. Bạn nhìn thấy đời sau nữa, thấy bao nhiêu người. Trong cái gia tộc này, gia tộc của chúng ta mới thật ra lúc chiến tranh Trung Nhật là đã đánh mất đi gia tộc của chúng ta rồi. Trước khi kháng chiến vẫn còn, đời sống ở nông thôn, gia đình chúng tôi nghèo mà trong sạch, mưu sinh rất khó khăn. Cho nên cha tôi dắt mẹ tôi và tôi, lúc đó chỉ có một mình tôi, ba người nương tựa vào chị của cha tôi, tức là cô của tôi. Gia đình cô ở trong một gia tộc lớn. Gia tộc này của họ có 10 anh em, không có chia nhà riêng. Cho nên tôi có từng thấy đại gia đình rồi, giống như cảnh tượng trong Hồng Lâu Mộng viết vậy. Nhưng nó không có hưng dượng như thế. Thời đó cái đại gia đình này của họ đại khái có khoảng gần 100-200 người là đã rất suy rồi. Cả cái làng này là người một nhà, là một làng. Chúng tôi ở trong cái ngôi làng này, tôi dường như ở đó khoảng 7 năm, cho nên ấn tượng rất sâu. 10 tuổi tôi rời khỏi quê nhà, về đến thành thị. Sau khi kháng chiến thắng lợi, trở về quê nhà thăm lại, thấy không còn nữa, người đều ly tán hết rồi, nhà cửa cũng không còn. Điều này để lại cho tôi ấn tượng rất sâu. Tôi cảm thấy 8 năm chiến tranh Trung Nhật của chúng ta, tổn thất lớn nhất của đất nước chính là diệt mất gia tộc rồi. Cái tổn thất này quá lớn. Đất nước chúng ta 5.000 năm nay, quốc gia xã hội ổn định dài lâu, nói thật ra là nguyên nhân gì? Là sự cống hiến của gia tộc. Mỗi một gia tộc đều dạy con em, con cháu của mình tốt. Nó biết lễ phép. Đệ tử quy chính là gia quy của gia đình. Phải học từ nhỏ, đến già cũng không được rời khỏi. Mình đã 80 tuổi rồi, mà cha hơn 100 tuổi vẫn còn. Vẫn là phải sớm chiều chăm nom cha mẹ. Vẫn là cha mẹ gọi trả lời ngay. Thật sự là như vậy. Nếu làm giả bộ thì đời sau kế tiếp truyền nhau. Ông xem kìa, người già đều như vậy. Nên tự nhiên hình thành nề nếp, nó không loạn chút nào. Cho nên đệ tử quy là quy tắc mà mỗi một gia tộc của chúng ta phải cùng tuân thủ. Trong đó có 113 việc. Ngoài cái này ra, mỗi gia tộc họ còn có phép tắc riêng của mình. Đó là quy tắc riêng. Còn đây là môn học chung. Còn có cái riêng gì sao vậy? Vì ngành nghề làm ăn của mỗi gia đình khác nhau. Có người làm quan, có người làm thương mại, có người làm công tác nghiên cứu học thuật. Vậy là phân khoa rồi. Cho nên họ còn có những phép tắc khác nhau. Ở nông thôn thông thường là người làm nông nhiều. Trường học làm rất tốt, trường tư thục làm rất tốt. Cho nên trong số con em, người thi đỗ công danh cũng rất nhiều. Đây là gia đình trước đây. Cho nên gia đình rất là quan trọng. Những năm gần đây, tôi rất hy vọng những nhà doanh nghiệp, tức là người làm doanh nghiệp, những người này trên Kinh Phật gọi là trưởng giả giàu có, hy vọng họ dùng xí nghiệp, tức là dùng công ty, kế thừa tiếp tinh thần gia đình cổ xưa của Trung Quốc. Việc này sẽ có sự giúp ích rất lớn đối với quốc gia, đối với dân tộc, đối với hòa bình ổn định của toàn thế giới. Gia tộc ngày xưa chính là gia đạo, gia quy, gia học, gia nghiệp. Hy vọng nhà doanh nghiệp có thể giác ngộ, có thể học tập văn hóa truyền thống, đem tinh thần truyền thống tốt đẹp của gia đình ngày xưa, có thể tiếp tục kế thừa tiếp. Bất luận làm trong ngành nghề nào, bạn dùng văn hóa truyền thống nhất định sẽ làm đến đỉnh cao. Nghĩa là ngành nào cũng sanh ra trạng nguyên. Ngành nghề khác nhau, khiêm tốn lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, thì quốc gia này sẽ hưng vượng thôi. Tôi có những cách nghĩ này. Thật ra là từ sau năm 2005, tôi ở Úc Châu. Đại diện cho Đại học Úc Châu đi tham dự Hội nghị Hòa bình Liên Hiệp Quốc. cảm nhận được rất sâu việc hiện nay xã hội xung đột quá nhiều. Làm sao hóa giải xung đột này đây? Thế giới này làm thế nào khôi phục về hòa bình ổn định? Thì nhân loại mới có đời sống hạnh phúc, mỹ mãn. Ở Liên Hiệp Quốc xem rồi, chúng tôi đưa ra báo cáo là đề xuất Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo tạo nên tác dụng rất lớn, cung cấp cho bạn bè tham dự hội nghị làm tham khảo. Càng nghĩ càng thấy quan trọng. Quay trở lại thử xem đoàn thể Phật giáo chúng ta, bất luận là đoàn thể xuất gia hay đoàn thể tại gia, có quá nhiều vấn đề rồi. Làm thế nào đây? Chúng ta ngày nay vấn đề sinh ra ở đâu? Sinh ra ở chỗ đánh mất gia đình rồi. Đánh mất gia đình thì sẽ biến thành không có nề nếp. Cho nên sinh ra vấn đề. Đoàn thể cư sĩ cũng xảy ra vấn đề. Phải bắt đầu làm từ đâu mới có thể khôi phục những đạo tràng tu hành thời xưa đó? Thời xưa những đạo tràng này đều có thành tựu kiệt xuất như vậy là dựa vào cái gì? Nó thật ra là những người học Phật đó đều có sự huấn luyện rất tốt của gia đạo, gia quy, gia học, sở dĩ họ có nền tảng tốt. Chúng ta ngày nay gọi là ba cái gốc Nho Thích Đạo. Đệ tử quy của Nho gia, cảm ứng thiên của Đạo gia, thập thiện nghiệp của Phật. Đây là ở trong gia học. Trước đây đều đã dạy rồi. Họ có nền tảng tốt. Từ nhỏ họ đã nhận được những bài huấn luyện này. Cho nên sau này học Phật, tại gia học Phật là cao sĩ, cư sĩ, xuất gia là cao tăng. Đời nào cũng sanh ra nhân tài. Hiện nay ít rồi, hiếm có rồi. Nguyên nhân chính là do chúng ta đã lơ là nền tảng giáo dục. Nền tảng Trung Quốc trước đây, giáo dục nền tảng là bắt đầu từ lúc mang thai. Thai giáo, trẻ con vừa chào đời thì cha mẹ, anh em chị em thân thuộc, người nhà của họ đều phải làm tấm gương tốt nhất cho trẻ nhỏ thấy. Tức là trước mặt trẻ nhỏ nói năng hành vi cử chỉ đều phải đoan trang, phải giữ lễ, để cho trẻ nhỏ những gì mà nó nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được từ nhỏ toàn là tích cực, không có tiêu cực. Đây gọi là thiếu nhi dưỡng chánh. Chúng ta không có cái nền tảng này, cho nên học học rất vất vả. Vẫn là có rất nhiều lỗi lầm. Những điều này đều là thuộc về trí huệ. Do đã mê mất tự tánh nên trí huệ không còn. Cho nên hiện nay chúng ta kêu gọi, đặc biệt là mấy năm nay, bổ túc, nhanh chóng bổ túc lại những gì đã mất đi. Bổ túc cái gì? Đệ tử quy. Bổ túc cảm ứng thiên, bổ túc thập thiện nghiệp. Nếu như có cái nền tảng này thì học Phật sẽ không có vấn đề. Bạn thấy tịnh nghiệp tam phước, đây là cương lĩnh chỉ đạo chung của chúng ta. Nó có ba điều. Điều thứ nhất là giáo dục nền tảng, chính là cơ sở, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ, là đệ tử quy. Từ tâm bất sát là cảm ứng thiên, phía sau là tu thập thiện nghiệp. Đây là ba gốc rễ của Nho Thích Đạo. Đầy đủ ba gốc rễ này mới gọi là thiện nhân, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta vừa mở bản kinh ra, bạn thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái thiện này là có điều kiện. Bốn câu này làm được rồi. Bốn câu này chính là ba bộ sách: Đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Vậy mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Có chuẩn bị đầy đủ điều kiện này mới có thể vào cửa Phật. Cho nên điều thứ hai của tịnh nghiệp tam phước, bạn xem thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Thọ tam quy chính là tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Thọ tam quy là lễ bái thầy. Lễ bái ai làm thầy? Lễ bái Phật làm thầy. Bạn không có nền tảng phía trước thì bạn không có cách gì lễ bái thầy được rồi. Giống như chúng ta xây ba tầng lầu vậy. Nền tảng phía trước là tầng 1. Chúng ta lễ bái thầy là đã lên được một tầng, đến tầng 2 rồi. Tầng thứ 2 là lớp tiểu học của Phật giáo. Tu tốt tiểu học rồi, nâng cao lên tiếp nữa là đại học Phật giáo. Đây là đại tiểu thừa. Điều thứ 2 là tiểu thừa. Điều thứ 3 là đại thừa. Đại thừa là phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả. Đọc tụng Đại thừa khuyến tấn hành giả. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Tịnh Tông chúng ta, do Thế Tôn chỉ dạy chúng ta. Chúng ta phải thật làm. Ở xã hội này hiện nay, người học Phật nhiều, nhưng người thật sự học Phật không nhiều. Người mê tín nhiều, người giác ngộ ít. Vì sao vậy? Phật pháp. Lúc tôi vừa mới tiếp xúc, tôi theo học với Đại sư Chương Gia 3 năm. Nền tảng Phật pháp của tôi là do chính Ngài đặt để cho tôi. Tôi vô cùng cảm ơn. Thời gian đó, tôi vẫn còn phục vụ trong cơ quan nhà nước là viên chức nhỏ. Cho nên lúc tôi gần gũi Đại sư Chương Gia, ngay cả gọi là cư sĩ cũng chưa xứng, vì tôi chưa có thọ qua tam quy ngũ giới. Tôi theo học với Ngài gần một năm, vẫn là do người khác khuyên tôi anh cần phải quy y. Người khác muốn gần gũi Đại sư Chương Gia đều không có cái duyên phận này. Anh thường hay gần gũi với Ngài, sao anh không lễ bái thầy? Cho nên tôi mới chính thức thỉnh Ngài truyền thọ tam quy ngũ giới cho tôi. Thầy cũng rất hoan hỷ. Thầy nói với tôi, Phật giáo trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Lời nói này là đặc biệt nói với tôi trong lúc thọ ngũ giới. Không trọng hình thức, phải trọng thực chất. Cái ý này là nói lên điều gì? truyền thọ tam quy ngũ giới là hình thức. Sau khi truyền rồi, bạn có thể làm được không? Bạn không làm được chẳng phải là giả sao? Cho nên thầy nói với tôi, ngũ giới, bạn làm được một điều, thì với điều này, bạn thực sự thọ trì, bạn đạt được rồi, cho nên đắc giới. Bạn làm được hai điều, thì bạn đạt được hai điều. Đó là mới học, chỉ có nói đến ngũ giới. Thọ rồi mà không làm được, đó là giả. Nói với tôi là trọng thực chất, không trọng hình thức. Nói lời này rất nặng. Dứt khoát không được ở trên hình thức. Nghĩ tôi đi thọ giới rồi tôi là Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát rồi là Bồ Tát. Ngay cả tâm Bồ Đề bạn còn không có, vậy bạn là Bồ Tát gì chứ? Thọ tâm quy ngũ giới rồi, ta là đệ tử Phật. Nếu bạn làm không được là bạn mất tư cách người của Phật rồi. Bạn không làm được, không làm được là bạn đã phá hoại hình tượng của Phật giáo rồi. Cái tội này rất nặng. Hầu hết mọi người không nói điều này, nói sợ có tội với người ta. Tôi tôn kính thầy là do thầy nói lời chân thật với tôi. Thầy không dối tôi, chỉ dạy tôi điều là rất thực tế. Bạn xem, chúng tôi học Phật, thầy dạy tôi xem đầu tiên là truyện Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn cần phải nhận thức được Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào? Nếu muốn học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật, cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật ham học. Khổng lão phu tử của chúng ta, khi Ngài còn ở đời, bạn xem học trò của Ngài, xưng tán đức hạnh của Thầy là ôn lương cung kiệm nhượng. Tình trạng đời sống thường ngày của Khổng Tử là do các học trò nói. Phu tử ôn hòa, thiện lương, cung kính, đối với người với việc luôn nghiêm túc cung kính, tiết kiệm, đời sống luôn tiết kiệm, nhường nhịn, xưa nay chưa từng tranh chấp với bất kỳ người nào. Điều là nhường. Ở trong cái nhường này có nhường nhịn, có khiêm nhường, có lễ nhường. Chúng ta thử xem Thích Ca Mâu Ni Phật cũng như vậy. Đức ôn lương cung kiệm nhượng của Thích Ca Mâu Ni Phật không những đối với người, Ngài đối với động vật nhỏ cũng vậy, thậm chí là đối với cỏ cây hoa lá. Bạn nhìn tâm thái của Ngài cũng có thể nhận ra. Cả một đời làm công tác dạy học, vậy là Bồ Tát. Cứu khổ cứu nạn dựa vào cái gì? Là giáo dục. Khổ nạn từ đâu mà có? Khổ nạn từ mê hoặc điên đảo mà có. Tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, nói năng sai lầm, hành động sai lầm đã tạo thành cái tai nạn này. Tiến sĩ Giang Bổn, Nhật Bản, ông làm thí nghiệm nước. Nước là khoáng vật. Hôm nay tôi có mang theo mấy tấm hình. Bạn xem cái hoa văn này. Cái hoa văn này là ông để cho nước xem. Cảm ơn là viết hai chữ cảm ơn để cho nước xem. Sau đó đem nước này để vào trong tủ đông, làm lạnh dưới 5 độ C. Nó sẽ đóng băng. Sau đó lấy cái này ra, đặt vào trong kính hiển vi để xem. Xem đó kết tinh bông tuyết, bạn xem là đẹp như thế này, là cảm ơn. Cho bạn xem tiếp một tấm khác. Đây cũng là để cho nó xem chữ. Xem chữ gì? Khốn nạn. Bạn thấy khốn nạn liền biến thành cái hình dạng này. Cảm ơn thì biến thành cái hình dạng này. Đây là chứng minh nước biết nhìn, biết nghe, nó nghe âm nhạc, biết nghe, hiểu được ý của con người. Nếu như chúng ta biết sự việc là như thế này, như lời người xưa của chúng ta nói, vậy chúng ta phải thận độc. Là khi không có người nhìn thấy, chúng ta cũng cần phải thật cẩn thận, không được tùy tiện. Gọi là 10 mắt cùng nhìn, 10 tay cùng trỏ. Dù không nhìn thấy một người nào ở trong phòng, cũng giống như có rất nhiều người nhìn thấy bạn. Hiện nay từ trong thí nghiệm nước, chúng ta đã biết được. Toàn bộ tất cả vật chất, khoáng vật ở trong phòng chúng ta, nó đều biết nghe, đều biết nhìn, hết thảy đều nhìn thấy chúng ta. Hoa văn này rất đẹp, cái kết tinh này rất đẹp. Đây là gì? Yêu, cảm ơn. Đã viết ra 3 cái chữ này, yêu, cảm ơn. Bạn xem kết tinh này đẹp biết bao. Xem tiếp bên này, bạn xem cái hoa văn này rất xấu, đáng sợ biết bao. Đây là để cho nó xem cái gì? Là giận quá, nổi giận sẽ giết mày. Là viết ra 5 cái chữ như vậy, giận quá sẽ giết mày. Bạn thử xem cái hoa văn này. Chúng ta phải biết đây không phải là giả. Nước biết nhìn. Vậy bàn ghế có biết nhìn hay không? Bức tường của căn nhà chúng ta có biết nhìn hay không? Đều biết. Sau khi xuất hiện cái thí nghiệm này của tiến sĩ Giang Bổn, tôi liền tìm đồng tu liên hệ với ông. Liên hệ được rồi, tôi mời ông đến Úc Châu làm một lần báo cáo tại học viện của chúng ta. Chúng tôi tiếp đãi ông rất hài lòng. Kết bạn được là như vậy. Tôi đến Nhật Bản để tham dự cuộc họp, có đến tham quan phòng thí nghiệm của ông, nghe ông báo cáo. Ông là nhà khoa học. Ban đầu ông không dám tiếp xúc tôn giáo. Tôi nói với ông, tôi nói thí nghiệm của ông, hết thảy đều có ở trên kinh Phật rồi. Ông làm thí nghiệm nó ra rồi. Tôi nói rất hiếm có. Chúng tôi rất hoan nghênh. Ông đã làm thí nghiệm ra rồi, ông mới biết ở trong Phật giáo có điều này. Tôi nói đúng vậy. Tôi nói Đức Phật dạy chúng tôi Hoàng Nguyên Quán nó rất rõ ràng. Toàn bộ vũ trụ là thể hữu cơ. Cỏ cây hoa lá, đất đai sông núi, thậm chí là hư không, đều biết nhìn, đều biết nghe, đều hiểu được ý của chúng ta. Cái hoa văn này Hồ Tỳ Bà của Nhật Bản. Hồ Tỳ Bà rất nổi tiếng, rất rộng, giống như là cái biển vậy. Có cái vịnh, Hồ Tỳ Bà có một cái vịnh nhỏ, nước ở trong cái vịnh này rất dơ bẩn, rất hôi thối, là nước tù động không chảy. Tiến sĩ Gia Mũn đã làm thí nghiệm. Ông dắt hơn 100 người đến, gần 200 người. Và một vị lão pháp sư hơn 90 tuổi, mọi người làm một cuộc thí nghiệm tại hồ Tỳ Bà. Thí nghiệm này tức là chúng ta buông xả hết vạn duyên. Mọi người đều niệm một câu: nước sạch sẽ rồi. Chỉ niệm một câu như vậy là nước hồ sạch sẽ rồi. Hơn 100 người đã niệm bao lâu vậy? Niệm một giờ đồng hồ. Họ không phải tụng kinh, không phải niệm chú. Nước hồ sạch sẽ rồi. Chỉ niệm một câu này, chỉ một câu này. Nước hồ sạch sẽ rồi. Nước hồ sạch sẽ rồi. Niệm một giờ đồng hồ. Sau 3 ngày thì nước này thật sự sạch sẽ rồi. Ông lấy cái nước này để làm thí nghiệm. Bạn xem kết tinh đẹp như thế này. Còn bên này là trước khi chưa có làm thí nghiệm, là ông lấy nước ở trong hồ để xem kết tinh của nước hồ đó. Bạn xem nó xấu như thế này. Sau khi cầu nguyện, bạn xem đẹp như thế này là khác nhau. Cho nên Gia Mũn nói với tôi, ông nói trong tôn giáo của quý thầy, trước khi ăn cơm làm lễ chú nguyện là quá có đạo lý. Ông làm cầu nguyện nước liền biến thành hình dạng thế này. Bạn xem vốn dĩ cái này là rất xấu, hiệu quả lập tức liền nhận ra ngay, vốn dĩ rất là xấu. Khi làm lễ cầu nguyện, nó liền biến đổi ngay và duy trì được nửa năm. Sau nửa năm nó lại dơ bẩn trở lại. Cho nên tôi liền nói với ông, nếu như cách cầu nguyện này, các anh ở bên cạnh hồ Tỳ Bà, mỗi tháng làm một lần, như thế chẳng phải vĩnh viễn được sạch sẽ sao? Làm một lần, làm rồi sau nửa năm lại dơ lại, lại trở lại trạng thái dơ bình thường. Cho nên trước lúc ăn cơm, làm lễ cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng là rất có đạo lý. Cách cúng dường chân thành này khiến cho mùi vị thức ăn trở nên tốt nhất. Từ cái đạo lý này, chúng ta liền liên tưởng đến sức khỏe chúng ta tốt, ý nghĩ của bạn tốt, tư tưởng của bạn tốt, lời nói hành vi của bạn tốt, thì tế bào trong toàn thân bạn đều tốt. Vì sao vậy? Tế bào trong toàn thân, tế bào nào cũng biết nghe, cũng biết nhìn, cũng hiểu được ý của bạn. Từ sáng đến tối, rất là quan hỷ, rất vui vẻ, thì thân thể khỏe mạnh, không bị sanh bệnh. Cho dù có bệnh cũng sẽ rất nhanh khỏi, không cần dùng thuốc. Tự nhiên tế bào có bệnh nó sẽ khôi phục lại bình thường. Đạo lý là như vậy. Cái này có căn cứ khoa học. Nếu như ý nghĩ, tư tưởng, lời nói, hành động của bạn đều bất thiện, thì thân thể khỏe mạnh của bạn, cái tế bào này dần dần sẽ biến thành hư hỏng hết. Là gì? Là do ý nghĩ của bạn bất thiện. Tế bào biến thành hư hỏng thì sẽ sanh bệnh, liền sanh bệnh ngay. Bệnh từ đâu mà ra? Bệnh do tự mình gây nên. Cho nên điều này vô cùng quan trọng. Cùng đạo lý như vậy, cái khu vực cư trú này của chúng ta có tai nạn, nếu như chúng ta hiểu rõ đạo lý này, thì người cư trú ở nơi này, chúng ta hết thảy đều sám hối. Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, thì khu vực này sẽ không còn tai nạn nữa. Động đất, bão tố, lũ lụt, hết thảy đều hóa giải rồi. Đây là thật chứ không phải là giả. Cuối cùng từ trong nhà khoa học, chúng ta đã tìm ra căn cứ khoa học. Rất hiếm có. Ông đã làm mấy mươi dạng thí nghiệm, nói với tôi. Ông nói kết tinh của từ yêu và cảm ơn là đẹp nhất. Hơn nữa thí nghiệm nhiều lần đều nhìn thấy cái hoa văn này. Nên ông nói với tôi, ông nói dường như chữ yêu này là trung tâm của vũ trụ. Tôi nói với ông là tôi đồng ý với cách nghĩ của anh. Tổ tiên xưa của chúng ta cũng nói đến cha con có tình thân. Chữ thân này chính là thân ái. Đây là trọng tâm giáo dục mà tổ tiên xưa của chúng ta truyền xuống từ nghìn vạn năm nay. Ý tưởng cốt lõi chính là từ chỗ này mới nghĩ đến tầm quan trọng của dạy học. Tám câu nói của Phật trước Tam Tự Kinh, đây là do tổ tiên xưa chúng ta truyền xuống mấy nghìn năm nay, là ý tưởng cao nhất trong giáo dục. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, đây là khẳng định tính người vốn thiện, người nào cũng vốn thiện. Ở trong Kinh Phật, chúng ta thường hay xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Nói dứt khoát như vậy, bạn là Phật. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Nói hay biết bao. Tại vì sao biến đổi như vậy? Trong Tam Tự Kinh nói rất hay. Tánh tương cận tập tương diễn. Vốn thiện của chúng ta không có gì khác so với chư Phật Bồ Tát. Hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao chúng ta biến thành bất thiện? Tập tương diễn. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày bị ô nhiễm rồi, bị hoàn cảnh ô nhiễm, bị nhân sự ô nhiễm, nên hình thành tập tánh. Tập tánh nghĩa là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạn hằng ngày sống cùng với thánh nhân thì bạn sẽ biến thành thánh nhân. Bạn hằng ngày sống với kẻ lưu manh, bạn cũng sẽ biến thành lưu manh. Đạo lý nó là như vậy. Cho nên môi trường ảnh hưởng con người, họ có thể bị biến đổi. Cho nên tổ tiên xưa mới nghĩ thấy dạy học là quan trọng. Nếu không dạy, tánh sẽ đổi. Cách dạy như thế nào? Đạo giáo dục quý ở chuyên. Người xưa tuân thủ giáo chi đạo quý dĩ chuyên, đã tuân thủ 5.000 năm rồi. Cuối năm Triều Thanh mới học theo người nước ngoài, không còn chuyên nữa. Học rất nhiều, rất tạp, rất nhiều. Có lợi ích hay không? Nó thật ra không có lợi ích chút nào. Cái phương pháp 5.000 năm đó của chúng ta là đúng rồi. Hiện nay chạy theo người nước ngoài là sai rồi. Chúng ta bị thiệt thòi lớn như vậy, cần phải nên quay đầu. Di sản của tổ tiên xưa tốt. Y dược, con người đều sẽ sanh bệnh, tóm lại là không thể tránh khỏi. Tôi là 58 năm trước, tôi gần gũi tiên sinh Phương Đông Mỹ, theo học triết học với thầy. Có một lần thầy bàn đến vấn đề này. Đông y có lịch sử 5.000 năm, Tây y mới có 300 năm. Chính thầy đã nói với tôi, may mà chiến tranh thế giới lần thứ hai, Tây y đã phát minh ra thuốc kháng sinh. Nếu không thì Tây y sẽ không còn nữa. Thuốc kháng sinh đã cứu Tây y. Thầy liền hỏi, chú tin Đông y hay là tin Tây y? Tức là bạn tin giá trị của 5.000 năm hay là tin giá trị của 300 năm? Người thông minh có trí huệ đương nhiên nên nghe lời người già. Kinh nghiệm của người già phong phú. đây là thầy Phương đặc biệt nhấn mạnh để chỉ dạy chúng tôi. Ở trong văn hóa truyền thống của chúng ta, di sản tốt quá nhiều. Có nền tảng văn hóa truyền thống rồi, lúc đó bạn muốn học những cái hay của phương Tây, thế thì có thể dùng nó vô cùng tốt. Hoàn toàn dùng vào chỗ tích cực, chứ không có ảnh hưởng tiêu cực. Nếu như không có văn hóa truyền thống, khoa học phát triển tiếp nữa, đây là lời nhà khoa học nói chứ không phải chúng tôi nói, phát triển tiếp nữa thì khoa học sẽ hủy diệt trái đất. Điều này khiến chúng tôi liên tưởng đến tổ tiên xưa của chúng ta rất thông minh. Tại vì sao không phát triển khoa học? Họ biết khoa học phát triển, nếu như làm bại hoại đức hạnh, thế thì trái đất sẽ bị hủy diệt. Cho nên họ không đi theo hướng khoa học kỹ thuật, là do vấn đề đạo đức. Không nhẫn tâm làm như vậy, chứ không phải không làm được. Điều này phải hiểu. Đây chính là cốt lõi của đại đạo, chính là ở tình thương và cảm ơn. Người xưa là tiếp nhận nền giáo dục tình thương, là sống ở trong thế giới biết ơn. Bạn nói tốt đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao, viên mãn biết bao. Hiện nay tai nạn rất nhiều, chúng ta đã hiểu rõ tai nạn xảy ra như thế nào. Tìm được cội nguồn rồi, phương pháp giải quyết không có gì khác. Nhớ kỹ, hiếu thảo cha mẹ, trăm thiện hiếu đứng đầu. Đặc biệt là đệ tử nhà Phật phải làm nên tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Hiếu thảo cha mẹ thực tiễn như thế nào? Áp dụng đệ tử quy chính là hiếu thảo cha mẹ. Áp dụng cảm ứng thiên chính là hiếu thảo cha mẹ. Áp dụng thập thiện nghiệp chính là hiếu thảo cha mẹ. Phải thật làm. Thật làm là bạn tự hành. Tự hành chính là hóa tha. Vì sao vậy? Bạn sẽ ảnh hưởng người khác. Có đồng tu thật làm, chưa đến nửa năm họ ảnh hưởng cả gia đình. Quan hệ trong gia đình họ được cải thiện, cả nhà hòa thuận, cả nhà hạnh phúc. Qua nửa năm tiếp nữa họ sẽ ảnh hưởng hàng xóm của họ, bạn bè thân thích của họ. Tại vì sao gia đình các anh tốt như vậy? Đều học tập theo họ, là tự hành hóa tha. Bản thân không thể làm thật mà đi khuyên người khác làm, đó là giả. Tất cả phải bắt đầu từ chính mình, bắt đầu từ gia đình của ta, bắt đầu từ tâm ta. Vậy là chính xác. Bạn dần dần mở rộng ảnh hưởng. Đây là Phật Bồ Tát, đây là cổ thánh tiên hiền chỉ dạy chúng ta. Đây là trí huệ chân thật. Đây là ảnh hưởng chúng duyên. Người có thể chịu ảnh hưởng và lại ảnh hưởng rất nhanh. Từ chỗ này chúng ta mới chứng thực cổ thánh tiên hiền nói tánh người vốn thiện, liền chứng thực ngay. Tuy họ tạo tác đa đoan, thậm chí là ở trong đồng tu, trong lúc sám hối tự mình thừa nhận những việc đã tạo tác, thập ác không từ. Nhưng sau khi họ tiếp nhận giáo huấn thánh hiền, không bao lâu họ liền giác ngộ, họ liền quay đầu, hối cải để mà làm người mới. Có rất nhiều chuyện cảm động lòng người. Chúng ta nghe xong, chúng ta nhìn thấy, cảm động rơi nước mắt. Cho nên xã hội này có được cứu hay không? Được cứu, chắc chắn được cứu. Ai đến cứu vậy? Thế thì các đồng tu liền phải ngay đó mà nhận lấy. Tôi đến cứu. Đừng nên kỳ vọng người khác. Kỳ vọng người khác thì bạn sẽ thất vọng thôi. Tự mình phải học kinh giáo cho thật nhiều, bạn mới sáng tỏ, bạn mới giác ngộ, mới sanh ra trí huệ được. Đây là nguồn động lực chủ yếu của tu hành, chứng quả, tự hành, hóa tha. Bởi vì sao? Bởi vì bạn hiểu rõ rồi, bạn thấu tỏ chân tướng sự thật, bạn biết cần phải nên làm như thế nào. Không phát tâm giúp đỡ người khác giải quyết khổ nạn, đây là điều không nên. Trước đây, khi tôi chưa có học Phật, chưa có đọc sách thánh hiền, nên không biết, vậy thì có thể tha thứ. Chính mình cũng bị nhiễm phải những thói quen ác này. Hiện nay cuối cùng hiểu rõ rồi, hiểu rõ liền nhanh chóng quay đầu, chớ làm các điều ác, dân làm các việc lành. Phía sau còn có hai câu: tự thanh tịnh ý mình là lời chư Phật dạy. Bốn câu nói này cũng là pháp ấn của Phật giáo chúng ta. Bản thân của chúng tôi đối với ấn tín gọi nó là của báo, vô cùng tôn trọng. Bạn xem chính phủ khi phát hành công văn, họ nhất định phải đóng dấu. Chúng ta nhìn thấy có đóng dấu quan chức ở đó, biết đây là thật, không phải là giả. Cho nên gọi là ấn tín. Bạn nhìn thấy đóng dấu, bạn liền tin ngay. Bộ kinh điển này nó tương ưng với bốn câu nói của Phật nói, thì bộ kinh điển này là kinh thật, không phải kinh giả. Năm xưa lúc tôi mới học Phật, ở các buổi giảng tại trường đại học chuyên về Phật giáo, thời gian đó là lão pháp sư Đạo An chủ trì, thầy mời tôi lên giảng. Lúc đó hình như là tôi giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đã từng có một vị pháp sư đến tìm tôi. Tuổi hạ của sư cao hơn tôi và cũng có nổi tiếng, hiện nay không còn nữa. Tôi nói xin chỉ giáo. Sư nói thầy giảng ở trường đại học chuyên về Phật giáo, thầy cần phải giảng Phật Pháp. Tôi nói là tôi giảng Phật Pháp mà, Cảm Ứng Thiên là của đạo giáo, nó không phải là Phật Pháp. Ồ, tôi nói chuyện là vậy à? Nó có đóng dấu pháp ấn Phật Pháp, sao không phải là Phật Pháp được? Sư hỏi là pháp ấn gì? Tôi nói chớ làm các việc ác, dân làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình là lời chư Phật dạy. Đây có phải là pháp ấn không? Sau khi nghe xong ngoảnh đầu bỏ đi mất. Bên trong nó chẳng phải nói là chớ làm các việc ác, dân làm các việc lành sao? Nó là nói điều này. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chớ làm việc ác, dân làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình là nơi chư Phật dạy, là toàn bộ tất cả pháp mà chư Phật dạy, không rời khỏi ba câu này. Bạn xem hai câu phía trước chẳng phải hoàn toàn giống nhau sao? Cho nên bạn nói người học Phật họ không thấu hiểu, họ chấp trước. Nhất định là phải có trong Đại Tạng Kinh mới được. Thế thì những thiện pháp trong thế gian này không cần nữa. Sao có thể chấp trước như vậy? Rồi bài xích những tôn giáo khác. Cái này sai rồi. Điều mà chúng ta nhìn thấy ở trong Hoàng Nguyên Quán là tận hư không khắp pháp giới, hết thảy đều là một thể, tự tánh thanh tịnh tròn sáng. Vì bạn nói có pháp nào không phải Phật pháp? Cho nên ở trong Đại Thừa Giáo, người nhận ra thì không có pháp nào không phải Phật pháp. Người không nhận ra, họ sẽ quay trở lại hỏi bạn pháp nào là Phật pháp. Chỉ cần bạn có chấp trước, có phân biệt thì không có pháp nào là Phật pháp. Bạn hằng ngày niệm Phật cũng không phải Phật pháp. Bạn hằng ngày tụng kinh Di Đà, tụng kinh Hoa Nghiêm cũng không phải Phật pháp. Vì sao vậy? Phật pháp là pháp không hai. Bạn vẫn còn đây kia, vẫn còn đối lập, vẫn còn mâu thuẫn là không phải Phật pháp. Điều này phải hiểu. Phật pháp nói đến cuối cùng là tất cả pháp là một thể. Đây là thật không giả chút nào. Tận hư không khắp pháp giới là do một tự tánh biến hiện ra. Cho nên trên kinh Phật thường hay thí dụ tự tánh là biển, là tánh hải. Tất cả chúng sanh là gì? Tất cả chúng sanh là bọt nước trong biển. Bọt nước có rời khỏi biển không? Không rời khỏi. Nó cũng biết ta là do biển sanh ra, vốn dĩ chính là biển. Bọt nước chỉ bọt nước, nếu đây kia độc lập rồi, đây kia sanh ra mâu thuẫn, sanh ra xung đột, vậy thì thành ra thể thống gì là sai hết rồi. Cho nên Phật pháp là pháp bình đẳng. Bạn xem trên kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta, đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ, nửa đoạn đầu là nói về quả báo, nửa đoạn sau là nói về tu nhân. Bạn xem có nhân có quả. Điều chúng ta yêu cầu là gì? Đại thừa. Cái gì phải biết? Đại thừa là trí huệ. Vô lượng thọ, vô lượng thọ là đức. Tuổi thọ là đức thứ nhất. Trang nghiêm là tốt đẹp, là hạnh phúc. Đây là quả báo. Đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm là trí huệ, đức hạnh, tướng hảo. Tu như thế nào mà có? Phần sau là nói nhân, thanh tịnh, bình đẳng giác. Thanh tịnh chính là trang nghiêm. Bình đẳng chính là vô lượng thọ. Giác chính là trí huệ. Bạn tu thanh tịnh bình đẳng giác, bạn liền được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Sau khi bạn hiểu rõ ràng ý nghĩa này, bạn mới biết phải có điều kiện như thế nào mới có thể sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên kinh Phật đã dạy, nhưng mọi người không để ý. Phật nói rất nhiều, tổ sư nói còn nhiều hơn nữa. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chẳng phải là nói rõ ràng với bạn rồi sao? Nếu tâm của bạn thanh tịnh liền bình đẳng, thanh tịnh liền giác, thì nhất định bạn sẽ được sanh. Quả báo bạn cảm thọ là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Cho nên chúng ta niệm Phật là niệm cái gì? Niệm Phật mỗi ngày để trông mong A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi. Bạn có thể đi được không? Không thể đi. Đến cuối cùng nói là Phật không linh, Phật đã lừa dối tôi. Thực ra là bạn hoàn toàn sai lầm rồi, do tâm bạn không thanh tịnh. Bạn niệm A Di Đà Phật, bạn dùng tâm gì? Tâm phan duyên, tâm nịnh hót, tâm bợ đỡ. Vậy thì hoàn toàn không tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Niệm câu A Di Đà Phật này là để đem những thứ dơ bẩn trong tâm chúng ta hết thảy đều trừ hết, khôi phục lại thanh tịnh bình đẳng giác. Thế là bạn thực sự biết niệm rồi. Trong tông môn nói nhận ra chưa? Bạn thực sự nhận ra rồi. Bạn thực sự nhận ra là bạn đang hít thở cùng với A Di Đà Phật rồi. Bạn đi về đâu? Đương nhiên là đi về chỗ của Ngài. Cảnh giới đó là phát sinh như thế nào vẫn là do tự tánh của bạn biến hiện. Thanh tịnh bình đẳng giác của bạn biến hiện ra thế giới Cực Lạc, gọi là duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà, không phải đến từ bên ngoài. Như vậy chúng ta mới biết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không lìa tự tánh. Chúng ta đối với những tôn giáo khác, những học phái khác, phải có quan niệm là một thể. Cái quan niệm này chúng ta nhìn thấy. Tại chùa Thiếu Lâm bên Đại Lục có một tấm bia. Tấm bia này tư truyền là di vật của thời đại Túc Tông triều Đường. Đường Túc Tông là con trai của Đường Minh Quảng. Là di vật của 1.300-1.400 năm trước. Là khắc cái gì? Hỗn Nguyên Tam Giáo Cửu Lưu Đồ Tán. Nói với chúng ta, Tam Giáo là một thể, Cửu Lưu đồng nguyên. Cửu Lưu là học phái. Dùng cách nói hiện nay để nói là tôn giáo cùng hết thảy học phái. Hiện nay gọi là gì? Đa nguyên văn hóa. Không sai, đa nguyên văn hóa là một thể. Không có phân biệt. Vậy là đúng rồi. Vậy là giống như lời Bồ Tát Quán Thế Âm nói trong Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa: chư Phật Như Lai ứng hóa ở thế gian này, cần dùng thân gì được độ liền thị hiện thân đó. Cần dùng thân Phật được độ liền hiện thân Phật. Cần dùng thân Thánh Hiền được độ liền hiện thân Thánh Hiền. Trung Quốc từ xưa, Ngưu Thuấn, Vũ Tang, Văn Võ Chu Công, Khổng Mạnh, đó đều là thánh nhân. Cần dùng loại thân Phật này, họ liền hiện loại thân đó, là một thể. Cần dùng thân Cơ Đốc được độ, họ liền hiện thân Cơ Đốc. Cần dùng thân giáo sĩ Hồi giáo được độ, họ liền hiện thân giáo sĩ Hồi giáo. Trước đây tôi đã từng đến Nhật Bản 6 lần. Có quen biết một vị lão hòa thượng pháp danh là Trung Thôn Khang Long, người Nhật. Lúc tôi quen biết Ngài, năm đó hình như ông 99 tuổi. Ông ra đi năm 103 tuổi. Mỗi lần tôi đến Nhật Bản đều có đến thăm ông. Vì hòa thượng này đặc biệt có duyên phận với tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, Ông hỏi tôi gần đây đang làm những gì. Tôi đang làm đoàn kết các tôn giáo, đang làm đa nguyên văn hóa, liên lạc với những tôn giáo khác. Ông đã nói một câu nói. Ông nói tất cả người sáng lập tôn giáo trên thế giới đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Một vị đệ tử của ông nói với tôi, sư ấy pháp danh là Kiều Bản. Hiện nay lão hòa thượng viên tịch rồi. Kiều Bản làm phương trưởng. Kiều Bản nói với tôi, ông nói, Tịnh Không pháp sư, cả đời lão hòa thượng chúng tôi xưa nay chưa từng nói lời này bao giờ. Hôm nay sao hòa thượng nói ra lời như vậy được? Tất cả người sáng lập tôn giáo đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi bảo lời ông nói là không sai chút nào, là thật chứ không phải là giả. Đây chính là hết thảy tôn giáo là một nhà. Vì lão hòa thượng này thật không đơn giản. Duyên của tôi và ông rất sâu. Ngoài ra còn một ông nữa, tuổi tác nhỏ hơn hòa thượng nhưng điều lớn hơn tôi, là Hoàng Không. Hoàng Không hình như cũng là hơn 90 tuổi, qua đời năm ngoái rồi. Trung thôn Khăn Long cũng là năm ngoái. Thật sự là hiếm có. Lão hòa thượng rất từ bi. Tôi đến thăm ông vô cùng hoan hỷ. Cho nên tôi quan sát tỉ mỉ, thấy thế gian này tai nạn rất nhiều. Có sợ hay không? Không sợ. Trước tiên phải biết, nếu như bạn có thể đạt đến cảnh giới giống trong Hoàng Nguyên Quán thì bạn sẽ không sợ hãi chút nào. Bạn có năng lực, có phương pháp để thay đổi hoàn cảnh. Nếu như chưa đạt đến cảnh giới này, giống như vị bác sĩ tâm lý người Mỹ tên là Weiss, ông dùng thuật thôi miên cũng đã là mười mấy năm, viết ra 4 quyển sách. Hiện nay xuất bản thêm 1 quyển là 5 quyển. Ở Đài Loan có bản phiên dịch. Thế nhưng những quyển sách này của ông tôi đều xem qua. Từ trong thôi miên cấp độ sâu khẳng định con người không có sống chết. Chết là gì? Xác thân chết, chứ linh hồn bạn không chết. Trong lúc thôi miên cấp độ sâu, họ có thể khiến một người quay về quá khứ, về đời quá khứ nữa. Ông đã từng có một thí nghiệm có tên là Catherine. Người phụ nữ này là người Mỹ. Bà đã từng quay về quá khứ hình như là mấy mươi đời, là hơn 4.000 năm, là thời đại sống ở hang động. Thời đó vẫn chưa có nhà cửa. Trải qua từng đời, bà đều có thể nói ra. Chứng minh điều gì? Bà nói xác thân không phải là ta, linh hồn là ta. Xác thân có sanh tử, không có sao cả. Xác thân có sanh tử nhưng linh hồn vẫn sống. Họ lại biết đầu thai, lại biết trở lại. Tìm người có duyên với họ, những người đó làm cha mẹ, họ lại biết trở lại. Vậy là rất tương ưng với Phật Pháp nói, chúng ta ở cõi nhân gian này. Tại vì sao bạn đến cõi nhân gian? Bạn đến học tập, bạn đến để đoạn phiền não. Nếu như bài học của bạn học xong rồi, tức là bạn hết thảy đều tốt nghiệp rồi, kiến tư phiền não đều đoạn rồi, thì lục đạo luân hồi sẽ không còn nữa. Bạn tốt nghiệp rồi, thế là bạn đến Pháp giới tứ thánh. Pháp giới tứ thánh học cái gì? Học đoạn phân biệt. Học tiếp không khởi tâm, không động niệm. Nếu như thật sự đoạn hết phân biệt rồi, cũng không khởi tâm, không động niệm, thì Pháp giới tứ thánh không còn nữa. Bạn liền về đến nhất chân Pháp giới, gọi thật báo của chư Phật Như Lai. Tốt. Vào trong cái cảnh giới đó, bạn cũng giống như chư Phật Như Lai vậy. trong thập pháp giới có chúng sanh có duyên. Khi gặp khổ nạn, bạn liền có thể ứng thân. Giống như chư Phật Bồ Tát vậy, bạn sẽ biết ứng hóa để giúp đỡ họ. Cho nên sau khi mình tốt nghiệp rồi, sẽ đi giúp đỡ người khác, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong thập pháp giới. Đây là một người không có học Phật, không biết thực tướng các pháp, mà được thôi miên cấp độ sâu, biết được chuyện đời đời kiếp kiếp của mình chỉ là luân hồi, chỉ là đầu thai, chứ hoàn toàn không có sanh tử. Cho nên con người hoàn toàn không có chết bao giờ, và cũng hoàn toàn không có sanh bao giờ. Chỉ là thường hay thay đổi xác thân của mình để học tập, nhằm hoàn thành những bài học mà mình chưa học xong. Cách nói này rất có đạo lý. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Tấn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.